tiểu phẩm, cho vay vốn mua giống cây trồng, mở ra hướng đi đúng cho nhân dân.
Cụ Dùng là người dưới xuôi, sùng phong lên dạy học ở miền núi. Lớp học của cô ở bản Nà Trang, xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Có hai em học sinh đột ngột nghỉ học. Cô tìm đến nhà và gặp Nông Minh Thông, là anh ruột của hai em học sinh vừa nghỉ học.
Chào anh.
Úi dạ, chào cô.
Tôi là Dung, cô giáo của hai em Nông Minh Thanh và Nông Thị Xuân. Hôm nay đến lớp, tôi không thấy hai em đến, nên là tôi muốn đến hỏi thăm gia đình và tình hình của các em.
Úi, tôi là anh trai của hai đứa nó. Bố mẹ tôi mất sớm, nên tôi phải thay bố mẹ nuôi.
Vâng, tôi biết, một mình anh mà nuôi hai em thì vất vả quá.
Thế nên tôi mới bảo các em nó nghỉ để chúng nó phụ tôi công việc ở nhà đấy cô ạ. À.
Trẻ em ấy thì cần phải được đi học. Đảng và nhà nước đã quan tâm đến đồng bào của mình, xây dựng nhiều điểm trường để mọi trẻ em có thể được đến trường đấy anh Thông ạ. À.
Tôi cũng muốn chúng nó được đến trường để sau này có thể đổi cuộc đời, không khổ như tôi. Nhưng mà giờ khó khăn thế này ấy, tôi không thể làm khác được.
Vậy là hoàn cảnh của nhà anh Thông khiến hai em không thể đến trường được là vì kinh tế khó khăn.
Tôi đi làm thuê, làm mướn, công việc cũng thất thường, nhiều khi cũng không có việc gì đâu. Bọn trẻ không được đi học, rách rưới, mùa đông thì không có quần áo, quanh năm không được ăn lấy một miếng thịt, tôi cũng đau lòng lắm.
Vậy anh không tìm được sự hỗ trợ nào từ gia đình hai bên sao?
Không đủ ăn thì làm sao mà giúp được.
Vậy theo tôi, anh nên nhờ cậy chính quyền. Tôi nghe nói xã mình đang có chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, có cả vay vốn đầu tư phương tiện máy móc để sản xuất canh tác đấy.
Thật đó cô.
Nếu anh không ngại thì thử lên trình bày với xã xem.
Vâng, nếu mà có thật thì tôi không ngại gì đâu. Nếu mà có cách đi thì tôi sẵn sàng chịu khổ để các em tôi đi học, có cơm ăn áo mặc.
Hôm sau, Nông Minh Thông tìm đến xã. Trong phòng, cán bộ xã đang chăm chú bên bàn làm việc.
Cán bộ ơi, có phải xã mình đang có chính sách phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, có cả vay vốn đầu tư, phương tiện, máy móc để sản xuất canh tác đúng không anh?
Đúng rồi, đây là chương trình mục tiêu quốc gia giúp người dân có vốn để mua vật nuôi, cây trồng để phát triển sinh kế cho người dân vùng biên giới.
Vậy cán bộ có thể giúp tôi được không?
Việc này là do tôi phụ trách, có việc gì anh cứ nói rõ với tôi.
Tôi muốn được vay vốn cán bộ à.
Anh làm kinh tế để lấy vợ à?
Tôi vừa nghèo vừa xấu thế này thì ai chịu lấy tôi. Tôi muốn có đồng vốn làm ăn để nuôi hai đứa em nhỏ nó còn đang học ở nhà cán bộ.
Được, gia đình anh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên. Hôm trước, cô Dung là cô giáo tại điểm trường xã mình có tìm đến tôi. Cô ấy nhờ xã xem xét giúp đỡ anh để hai anh em được đi học trở lại ấy mà. Anh về khai đủ vào giấy tờ này, xin chi ký xác nhận của trưởng bản rồi mang lên cho tôi nhé.
Dạ, tôi cảm ơn anh cán bộ à.
Một thời gian sau, mảnh rẫy cằn cỗi nhà anh Thông ngày nào trở nên xanh tốt bởi những hàng dứa đang thì trổ quả. Hôm nay hết buổi học, cô Dung đưa hai em Thanh Xuân về tận nhà.
Hôm nay lớp học được nghỉ sớm hơn. Tôi biết anh còn đang phải chăm sóc cây nên đã đưa hai em về giúp.
Ôi, cảm ơn cô giáo, chu đáo quá. Tôi không biết lấy gì cảm ơn cô.
Anh không phải cảm ơn tôi. Nhìn thấy anh giờ có thể chủ động kinh tế gia đình, hai em Thanh và Xuân được trở lại trường là tôi vui lắm rồi.
Hồi đấy không có cô giáo Mách ấy thì anh em tôi chắc vẫn nghèo túng, hai đứa chắc vẫn nghỉ học thôi.
Hai anh em đến lớp học rất là tiến bộ, thường ríu rít kể chuyện, thích giúp anh trồng dứa nữa.
Cô giáo đúng là ân nhân của anh em tôi.
Thôi, không có gì đâu. Tôi phải quay trở lại lớp để chuẩn bị cho buổi học ngày mai đây. Sáng mai, anh nhớ đưa hai em đến lớp đúng giờ nhé.
Dạ vâng.
Thông nhìn theo dáng cô Dung khuất dần, trong lòng vừa vui sướng vừa thầm cảm ơn cô đã chỉ cho mình biết những chính sách mà người dân như mình được hưởng, để hôm nay anh không còn phải lo cái ăn cái mặc, cuộc sống đã khấm khá hơn.